Hôm trước, đi lên trên bên, có một vị kia bị bệnh sắp chết. Diệu Âm lên đó khuyên. Vị đó cái gì cũng bỏ hết, mà có một chuyện này không chịu bỏ. Đó là một người bà con phía bên chồng, không biết vì lý do nào đó đã gây mít lòng. Ấy thế mà quyết lòng không bỏ, nhưng khi điều tra thật kỹ ra, thì chính người sắp chết đó đã làm lỗi trước, ấy thế mà không bỏ. Diệu Âm mới nói, chị thử nghĩ coi, về Tây Phương là thành Bồ Tát, thành Phật. Phật Bồ Tát không bao giờ ghét một người nào hết. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật lúc thiền thời, Ca Lợi Vương bắt xẻo thịt Ngài từng miếng, trong khi Ngài không có lỗi làm gì hết. Xẻo thịt gọi là lăng trì. Ấy thế mà Đức Phật còn nói, khi mà ta thành Phật, ta quyết lòng sẽ độ ông trước. Cái tâm của Ngài rộng như vậy, Ngài mới thành Phật được. Bây giờ chỉ muốn về Tây Phương, muốn gia nhập chư đại thánh chúng trên cõi Tây Phương mà chỉ còn hẹp hòi như vậy, chỉ còn căm thù người này, căm thù người kia, thì làm sao chỉ có khả năng hội tụ với các ngài. Tôi nói tiếp, phải bỏ, nếu không bỏ thì nhất định chị không được giáng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Tôi nói rất mạnh. Khi tôi nói vậy, chị mới giật mình. Tôi hỏi, bây giờ chịu bỏ chưa? Bỏ. Chắc không? Chắc. Chị đưa tay lên bắt tay, chấp nhận bỏ. Chấp nhận bỏ như vậy mới được giáng sanh. Cho nên xin thưa với chư vị, mình nói là điều giải oan gia trái chủ, thì hôm nay xin khởi đầu bằng cách ta phải điều giải chính cái tâm của mình trước. Nếu tu hành mà mình khởi một tâm cống cao ngã mạn lên thì gọi là ma nhập. Hôm trước, mấy người bạn đi thăm một vị bị chướng nặng. Những người bạn này nói, anh đó chỉ cống cao ngã mạn thôi, chứ có gì đâu mà gọi là bị ma nhập. Nhưng thật ra, chính vì cống cao ngã mạn như vậy nên mới bị ma nhập. Trích Tọa Đàm 39. Khi mình đi hộ niệm, khai thị vững vàng cho người ta, riêng tôi thì lúc nào tôi cũng nói những lời tích cực, điểm này rất quan trọng. Trước đó các vị trong ban hộ niệm cũng có khai thị, nhưng vì gia đình quen biết lớn quá, toàn là bác sĩ, luật sư, những người tiếng tăm trong cộng đồng tới thăm không à. Làm ban hộ niệm lính quýnh lên, không khai thị được. Quýnh quán lên thì tinh thần bị chao đảo. Còn gặp tôi thì tôi cứng hơn. Gặp các vị bác sĩ đang đứng nhìn không niệm, thì tôi mời các vị bác sĩ đó hãy vì thương kính người bệnh mà chắp tay cùng niệm Phật. Tôi không có bỏ sót một người nào hết. Lời nói của tôi thành tâm, nhưng cũng rất vững vàng. Mình phải vững vàng như vậy đó, thì người chồng mới vững vàng. Những người con của người này đang làm đến chức trưởng phòng trong những công ty rất lớn trên cả toàn thế giới nữa. Họ toàn là người học thức. Vấn đề tâm lý hết sức quan trọng, cần nên chú ý. Cũng là câu nói, chị ơi, chị niệm Phật đi. Nhưng mình nói mập mờ, mình nói xìu xìu thì tự nhiên tâm ý của chị cũng xìu xuống. Còn mình nói mạnh lên. Chị biết không, chị đi về Tây Phương được là chị thành đạo. Thành đạo rồi chị giác ngộ cho chồng chị giác ngộ cho con chị giác ngộ cho những người chung quanh. Tại vì những người chung quanh đang cần sự chứng minh của chị phải ra đi an nhiên tự tại. Làm sao an nhiên tự tại? Tính chị đã vững rồi, nguyện chị đã vững rồi, niệm chị vững vàng nữa thì nhất định chị cảm ứng với A-di-đà Phật. Nhất định chị phải để lại thoại tướng bất khả tư nghì. Thì những người còn hồ nghi, nhất định họ sẽ không còn hồ nghi nữa. Những người chồng, người con, hôm nay tôi thấy không có chịu niệm Phật, thì chị phải vững vàng nhé. Trong những cơn đau, chị vững vàng niệm Phật lên thì chị hết đau. Hết đau thì những người chung quanh này mới giật mình tỉnh ngộ, tự hỏi tại sao không dùng thuốc mà lại hết đau. Mình cần phải ủng hộ tinh thần cho người bệnh. Nhờ vậy tự nhiên chị đó niệm ào ào lên. Trong những ngày sau không cần dùng thuốc morphine nữa. Hay vô cùng, phải không nào? Chị đó cũng yêu cầu là không dùng thuốc dùng thang gì nữa hết trơn. Phải nói là một tinh thần kiên cường bất khả tư nghì. Trích Tọa Đàm 17. Ngày hôm qua chúng ta nói đến chỗ khi ra đi phải dặn người bệnh phải theo A-di-đà Phật, không được theo bất cứ một vị nào khác. Tại vì trên pháp giới chúng sanh, tất cả đều có giới luật. Có nghĩa là nếu ta theo một vị nào khác, dù là một vị Phật, thì coi chừng cũng là Phật giả. Chuyện này rất là lớn. Ta chỉ biết là Hòa Thượng Tịnh Không dặn như vậy, ta nói như vậy, rồi sau này có dịp ta sẽ mổ xẻ thêm. Đi theo A-di-đà Phật là dặn người bệnh nhìn cho kỹ ảnh tượng A-di-đà Phật do ban hộ niệm treo trước mặt người đó, và dặn người bệnh cứ nhiếp tâm nhìn vào hình Phật đó, gọi là quán tượng. A-di-đà Phật nương theo cái tâm chúng ta quá hiện ra mà tiếp dẫn ta về Tây Phương, thì Hòa Thượng Tịnh Không nói không thể nào lạc được. Có người hỏi rằng, nếu A-di-đà Phật cũng bị giả nữa thì làm sao? Trong cuốn sách Niệm Phật Hộ Niệm Giảng Sanh Vấn Đáp, có một vị đã nêu lên câu hỏi như vậy. Có một vị khi nhập vào thiền định đã thấy được Đức A-di-đà Phật, nhưng mà sau cùng quán xét lại thì phát hiện ra bị giả. Cho nên, ngài đó mới tuyên bố rằng tất cả vị Phật nào cũng có thể bị giả hết. Diệu Âm có trả lời rằng, có thể vị đó không phải là người tu tịnh độ, nếu mà người đó có tu tịnh độ thì cũng là tu thử, chứ không phải là tu thật. Nói chung là vị đó dù có niệm Phật đi nữa thì tính nguyện hạnh cũng không có. Vì tu thử cho nên pháp giới chúng sanh mặc sức thử thách cho tu thử, mà đã thử thách thì chắc chắn không thể nào là thật được. Chính vì thế vị đó đã thấy A-di-đà Phật giả. Trên thực tế thì chính Diệu Âm cũng đã từng gặp, trực tiếp gặp luôn. Những vị niệm Phật đã thấy A-di-đà Phật, nhưng sau cùng có kết quả không như ý muốn. Nghĩa là chính các vị đó nói rằng A-di-đà Phật đã nói như vậy, nhưng sau đó thì kết quả hoàn toàn sai. Xét cho cùng ra, đều có lý do của nó. Những vị này tu niệm Phật, dù hình thức có hay tới đâu đi nữa, nhưng chắc chắn ba cái điểm tín nguyện hạnh đã bị sơ suất rồi. Nếu niềm tin có vững thì nguyện cũng bị sơ suất. Thay vì nguyện giảng sanh, coi chừng vị đó đã nguyện cầu cảm ứng, cầu thấy Phật trong đó. Nhiều khi người đó có lúc thành tâm niệm Phật, nhưng bên cạnh đó cái tâm ngã mạn đã nổi lên rồi. Một khi cái tâm ngã mạn nổi lên thì thường khởi tâm cầu chứng đắc, cầu cảm ứng. Đã mong cầu chứng đắc thì nhất định tín nguyện hạnh bị sơ suất. Nương vào đó, pháp giới chúng sanh mặc sức mà thử thách cho chứng đắc. Chính vì vậy, khi mình biết được pháp hộ niệm rồi, đem cái pháp hộ niệm chiếu vào những trường hợp này thì có thể thấy rõ ràng cụ thể. Cho nên, khi mình đứng trước một người bệnh, dù người ta mới biết tu hay là tu lâu, nhất định ta cũng phải cố gắng khai thị, hướng dẫn, dẫn dắt người bệnh thực hiện những điểm chính sau. Nhất định phải tin cho vững, nhất định nguyện là nguyện giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc, không được nguyện chứng đắc, không được nguyện cầu cảm ứng, không được khởi một cái tâm nào khác ngoài ba cái điểm tín nguyện hạnh này. Tại vì nên nhớ cho, một người bệnh đã cần đến ta hộ niệm, tức là căn cơ của họ hạ liệt, nghiệp chướng sâu nặng, oán thần trái chủ trùng trùng điệp điệp. Khi đứng trước người bệnh, ta phải có cái lời khai thị vững vàng sắc bén, để phải phá tan tất cả những mối nghi ngờ của người bệnh, phải phá tan tất cả những sự mập mờ của người bệnh, phải phá tan tất cả những điểm nguyện cầu sai lầm. Nếu trước một cơn đau mà người bệnh có tâm hồn chao đảo sợ bệnh, sợ chết, thì ta phải tìm cách phá cái ý niệm đó liền lập tức. Nếu không phá được tâm trạng này thì dù có niệm Phật leo lẻo đi nữa, sau cùng người đó vẫn bị trở ngại. Một người dù quyết tâm niệm Phật tinh tấn vô cùng, nhưng mà khởi một ý niệm cầu cảm ứng sai lầm nào đó thì thường sau cùng cũng rất dễ bị trở ngại. Vì sao vậy? Tại vì Phật dạy là dạy chúng ta nguyện giảng sanh. Ấn Tổ đã dạy, chí thành chí kính mà được cảm thông, nhờ Phật thương hại đưa ta về Tây Phương Cực Lạc. Người cầu xin cảm ứng đã bị giảm sút cái điểm chí thành này. Người cầu được nhất tâm bất loạn hay cầu cho chứng đắc sẽ giảm mất cái điểm chí thành này. Sự vô ý này đã khiến cho một người phàm phu lại đi thực hiện cái pháp của hàng đại Bồ Tát. Lệch lạc là ngay tại chỗ này đây. Cho nên, nhiều khi mình thấy có những người tu hành có vẻ rất là tinh tấn, thời khóa tu tập có thể lên tới 16-17 giờ một ngày. Họ tu một thời gian thì ra tuyên bố ngày giờ giảng sanh, tuyên bố rằng đã thấy Phật A-di-đà thọ ký rồi. Nhưng mà sau cùng bị trở ngại. Tại vì sao? Tại vì có thể tâm nguyện giảng sanh của họ đã bị sơ suất. Phải cẩn thận về tâm nguyện, điểm này vô cùng quan trọng. Ngài Triệt Ngộ là một vị đã minh tâm kiến tánh, mà Ngài luôn luôn nói rằng ta niệm Phật để sau cùng nhờ Phật thương tình phóng quang tiếp độ. Ngài Tịnh Không nói, dù tôi có gì đi nữa thì tôi cũng lo niệm Phật để cầu A-di-đà Phật tiếp dẫn tôi về Tây Phương. Chư Tổ không bao giờ nói rằng ta sẽ niệm Phật nhất tâm bất loạn để tự tại giáng sanh. Các Ngài không nói như vậy. Nghĩa là dù thế nào đi nữa thì các Ngài cũng nương theo đại nguyện của Đức A-di-đà để mà giáng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Cho nên, xin thưa với chư vị, nếu tu hành mà cho rằng ta tu như thế này thì nhất định phải ngon hơn một người khác. Nếu có một ý niệm thượng mạng này khởi lên, nó đã đánh lạc hướng chữ nguyện của người niệm Phật rồi. Nếu ta xác định ta ngon hơn người khác, thì cái lời xác định này có thể chỉ dành cho những vị Đại Bồ Tát thì được. Chứ còn ta là hàng phàm phu tục tử, thì xin chư vị phải nhớ, tính nguyện hạnh để được Phật thương tình phóng quang tiếp độ cho ta đới nghiệp giảng sanh. Tương tự, trong những ngày trước tôi có nói rằng, nếu một người niệm Phật mà chăm chăm diệt nghiệp, thì cái hạnh của họ đã bị lạc rồi. Hạnh của người niệm Phật là niệm câu A-di-đà Phật. Nguyện của người niệm Phật là nguyện được đới nghiệp giảng sanh. Nhờ A-di-đà Phật tiếp độ, chứ không phải nguyện của người niệm Phật là nguyện diệt nghiệp. Tại vì chí thành niệm một câu A-di-đà Phật thì phá tan 80 ức kiếp nghiệp chướng sanh tử trọng tội. Từ cái lòng chí thành mà nó sinh ra cảm ứng này, chứ không phải là ta quyết lòng diệt nghiệp mà được như vậy. Nếu ta quyết lòng dùng câu A-di-đà Phật để diệt nghiệp, thì Ngài Ấn Tổ nói ta đã dùng câu A-di-đà Phật giống như một câu thoại đầu. Có nghĩa là ta đã tu theo con đường tự lực chứng đắc. Mà đã tự lực chứng đắc rồi thì tự mình phải tìm con đường phá nghiệp để mà đi. Muốn tự phá nghiệp thì nên nhớ một điều, chúng sanh trong pháp giới hữu duyên với ta, duyên lành thì sao chưa biết, chứ còn duyên ác thì coi chừng mạnh hơn. Họ sẽ tận dụng tất cả mọi năng lực để đối đầu, làm cho chúng ta sau cùng bị trở ngại. Chúng ta nói về hướng dẫn khai thị, thật ra là trong những lúc ngồi trước bệnh nhân, mình cố gắng làm sao cho tâm hồn người bệnh vững vàng như bàn thạch. Một người có được tâm hồn vững như bàn thạch rồi, thì mình hỏi, chị sợ chết không? Tôi không sợ chết. Chị có quyết lòng đi về Tây Phương không? Tôi quyết lòng đi về Tây Phương. Có còn điều gì mà phải phân tâm nữa không? Không, chỉ cần họ hứa với mình như vậy là được rồi. Bây giờ tất cả những chuyện thế gian bỏ hết nghe chưa? Bỏ hết. Nếu biết rằng người đó đủ tính rồi, người đó quyết lòng đi về Tây Phương rồi, người đó quyết trì giữ từng câu A-di-đà Phật, tranh thủ từng giờ từng phút mà niệm câu A-di-đà Phật, thì dù người đó mới biết tu, dù người đó hồi giờ chưa phải hạng người công phu ngon lành lắm, nhưng ta vẫn có thể đoán được rằng người này có xác suất giảng sanh rất cao. Lời nói này không phải là tự Diệu Âm nghĩ ra như vậy đâu, mà đây là do cả một quá trình kinh nghiệm đã thấy được rõ rệt như vậy.